Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 3 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha với các tín hữu Anh giáo ở Roma. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ trình bày về chương trình nhà ở cho người nghèo của nữ tu Lissi Sakalakan dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ người Ấn Độ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 77, nỗi âu lo và niềm hy vọng trong việc hồi tưởng lại các kỳ công của Thiên Chúa thời xa xưa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma. Trong cuộc gặp gỡ các cha sở Roma sáng hôm qua, mùng 2 tháng 3, Đức Thánh Cha khích lệ các vị vượt thắng những khó khăn và cám dỗ để tăng trưởng trong đức tin. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục truyền thống của các vị tiền nhiệm, gặp gỡ các cha sở trong giáo phận Roma vào thứ năm sau lễ cho. Trong cuộc gặp gỡ, ngài đã trình bày về đề tài sự tăng trưởng đức tin trong đời sống linh mục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng cám dỗ là điều vẫn luôn hiện diện trong đời sống của Simon Phêrô. Thánh nhân đích thân tỏ cho chúng ta thấy cách thức tiến triển trong đức tin qua việc tuyên xưng và để cho mình bị thử thách, và qua đó cả tội lỗi cũng đi vào sự tiến bộ của đức tin. Đức Thánh Cha nói, Phêrô đã phạm tội nặng nề là chối Chúa, vậy mà Chúa chọn Phêrô làm giáo hoàng. Điều quan trọng nhất đối với một linh mục là biết đưa những cám dỗ và tội lỗi của mình vào trong khuôn khổ kinh nghiệm của Chúa Giêsu, để đức tin của chúng ta không bị suy yếu, nhưng trưởng thành và giúp củng cố đức tin của những người được ủy thác cho sự chăm sóc của linh mục. Đức Thánh Cha cho biết, tôi thích lập lại rằng một linh mục hoặc một giám mục không cảm thấy mình là người tội lỗi, không xưng thú mà chỉ khép kín co cụm vào mình thì không tiến triển trong đức tin. Nhưng cần chú ý làm sao để sự xưng tội và phân định những cám dỗ của mình, bao gồm và để ý tới ý hướng mục vụ mà Chúa muốn tỏ cho các vị.
Kinshasa, các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tố giác sự tiếp tục bế tắc trong hiệp định hòa bình giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này. Congo đang bị khủng hoảng trầm trọng về chính trị. Tổng thống Joseph Kabila đã mãn nhiệm hồi năm ngoái nhưng không chịu rời bỏ chức vụ. Giáo hội Công giáo tại đây cố gắng làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập. Một hiệp định đã đạt được hồi cuối năm vừa qua, nhưng không được tất cả các phe ký nhận và tôn trọng. Trong thư mục vụ công bố ngày 27 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo khẳng định rằng, đất nước chúng ta có nguy cơ lâm vào tình trạng hỗn độn, không thể kiểm soát nổi. Sự mong chờ một giải pháp dân chủ ôn hòa được biểu lộ qua sự thiếu kiên nhẫn và căng thẳng, kể cả đối với Hội đồng Giám mục Congo. Các giám mục chúng tôi chỉ cố gắng làm trung gian. Hiện đang có những kẻ lèo lái với những đe dọa và bạo lực chống lại giáo hội công giáo một cách ô nhục. Trong lá thư, các giám mục Congo cảnh giác rằng những căng thẳng ngày càng gia tăng hiện nay có nguy cơ dẫn đất nước đến sự nổ tung và hỗn độn. Việc bổ nhiệm một vị thủ tướng và chính phủ lâm thời vẫn đang ở trong tình trạng bế tắc. Hội đồng Giám mục Congo cũng kêu gọi Tổng thống Joseph Kabila gia tăng nỗ lực đảm bảo an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và yêu cầu những kẻ ủng hộ ông chấm dứt thái độ ngoan cố không thực tế. Ngoài ra, các giám mục kêu gọi các tín hữu công giáo hãy bảo vệ tài sản của giáo hội và tránh chiều theo những khiêu khích, thất vọng hoặc sợ hãi. Trong những ngày gần đây, đã xảy ra những vụ tấn công giáo sĩ và tài sản của giáo hội tại Congo, trong đó cả vụ tấn công chủng viện ở Kananga và 8 thánh đường tại các thành phố khác nhau. Cộng hòa Dân chủ Congo có 67 triệu rưỡi dân cư, trong đó khoảng một nửa là tín hữu công giáo.
Vatican, hôm 1 tháng 3 vừa qua, một thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em từ chức vì bất mãn. Đó là bà Mary Collins, người Ireland. Bà từng là nạn nhân bị một linh mục lạm dụng hồi năm 1960 và là thành viên Ủy ban Tòa Thánh trong 3 năm qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo trực tuyến, phóng viên Công giáo toàn quốc National Catholic Reporter ở Mỹ, truyền đi cùng ngày 1 tháng 3, bà Collins kể lại những khó khăn của ủy ban này. Ví dụ, khi mới được thành lập, ủy ban không có văn phòng, cũng chẳng có nhân viên. Tiếp đến là khó đối thoại và không được sự cộng tác của các cơ quan khác của tòa thánh. Ngoài ra, ủy ban không có ngân sách đủ để hoạt động. Bà cũng than phiền rằng, mặc dù có sự chấp thuận của Đức Thánh Cha hồi tháng 6 năm 2016 về việc thành lập một tòa án để cứu xét những trảnh mạng của các giám mục không xử lý đúng đắn những vụ linh mục bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng đề nghị này không được thi hành. Bà cũng yêu cầu làm sao để cho ủy ban có phương tiện tài chính thích hợp và tùy nghi sử dụng mà không phải chịu sự kiểm soát và đồng ý của Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Trong thông cáo công bố ngày 1 tháng 3, Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên, cho biết đơn xin từ chức của bà Mary Collins đã được Đức Thánh Cha chấp thuận. Đức Hồng Y đánh giá cao sự cộng tác của bà và chân thành cảm ơn bà, đồng thời cho biết sẽ mời bà cộng tác như một chuyên gia ngoài ủy ban, ví dụ thuyết trình trong các khóa bồi dưỡng cho các giám mục mới về vấn đề bảo vệ trẻ em.
Cha Hans Joner, dòng tên, thành viên Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em và cũng là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, bày tỏ đau buồn vì bà Mary Collins rời bỏ Ủy ban Tòa Thánh. Cha cho biết, bà Collins cũng đã cộng tác với cha từ 5 năm nay, từ sau khi bà được mời nói chuyện với các đại diện của các hội đồng giám mục thế giới hồi năm 2012 về việc bảo vệ trẻ em, chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Cha Zoner nói rằng bà Collins đã để lại cho Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em một băng video phỏng vấn và băng này sắp được phổ biến trên mạng cho những người đối tác để đề cao tầm quan trọng của việc dành tiếng nói cho các nạn nhân bị lạm dụng. Cách đây 2 năm, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em cũng đã có một thành viên khác từng là nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, đó là ông Peter Saunders, 70 tuổi, người Anh. Ông phản đối vì không hài lòng với sự cộng tác mà ông mong đợi từ phía các cơ quan khác của Tòa Thánh. Ngoài ra, ông đã đưa ra những lời tuyên bố và bị coi là có những hành động không thích hợp với đường hướng của ủy ban. Tuy không từ chức, nhưng hiện nay ông không còn là thành viên tích cực hoạt động nữa.
San Salvador, cuộc điều tra về phép lạ của chân phước Oscar Romero, vị tử đạo tại San Salvador, đã được hoàn tất ở cấp giáo phận. Đức cha Oscar Romero, tổng giám mục giáo phận San Salvador, đã bị đội quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ, và ngài đã được Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận là vị tử đạo và đã được tôn phong chân phước tại San Salvador ngày 23 tháng 5 năm 2015. Hai linh mục trong ban thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức cha Romero là cha Rafael Urrutia và Edwin Henriquez xác nhận việc kết thúc cuộc điều tra về một vụ khỏi bệnh lạ lùng được coi là nhờ lời chuyển cầu của chân phước Oscar Romero. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, toàn bộ hồ sơ được gửi đến Tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô San Salvador để chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma. Trước hết, hồ sơ này sẽ được Ủy ban Giám định Y khoa cứu xét, tiếp đến là Ủy ban các thần học gia, sau cùng là Hội đồng Hồng Y và Giám mục, thành viên của Bộ Phong Thánh. Nếu qua được cả 3 cửa ải này, kết quả sẽ được đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Ngày 24 tháng 3 tới đây, các giám mục en San Salvador sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh.
Guatemala, Hội đồng Giám mục Guatemala ra thông cáo chống tàu phá thai của tổ chức Phụ nữ trên sóng biển của Hòa Lan đến nước này để thực hiện những vụ phá thai miễn phí cho các phụ nữ. Tàu này dự kiến dừng lại gần cảng San Jose vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, là chặng đầu tiên trong hành trình phá thai, nhưng đêm ngày 23 tháng 2, cảnh sát tuần duyên của Guatemala đã bắt giữ thủy thủ đoàn của một thuyền buồm dự kiến chở các phụ nữ muốn phá thai từ đất liền ra tàu phá thai, thả neo ở hải phận quốc tế. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Guatemala kêu gọi chính quyền nước này tôn trọng luật cấm phá thai và nói rằng, chúng tôi duy trì quyết tâm bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai, như Hiến pháp của Cộng hòa Guatemala quy định trong điều khoản số 3. Luật của Guatemala chỉ cho phá thai trong trường hợp tính mạng của người mẹ bị nguy hiểm trầm trọng. Tổng thống Jimmy Morales đã đích thân đáp lại lời kêu gọi của các giám mục và ra lệnh ngăn chặn các hoạt động của tổ chức phá thai. Những người cổ võ phá thai đã kiện chống lại sự phong tỏa của quân đội. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết, trong tư cách là giáo hội công giáo, chúng tôi thăng tiến và bảo vệ phẩm giá của mỗi người, và vì thế chúng tôi kêu gọi toàn dân hãy cảnh giác trước hành động của những tổ chức phá thai này, vi phạm quyền sống căn bản của người dân Guatemala. Ngoại trưởng nước này cho biết, thuyền buồm đã rời hải phận Guatemala hôm 26 tháng 2, có các tàu của hải quân đi kèm. Người ta không biết tàu phá thai này sẽ đi tới nước nào trong thời gian tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha với các tín hữu Anh giáo ở Roma.
Quý vị thính giả, chiều Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm giáo xứ các thánh của Anh giáo tại Roma nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập giáo xứ này, và đây cũng là lần đầu tiên một vị giáo hoàng viếng thăm một nhà thờ Anh giáo ở Roma. Sau khi hát kinh chiều và giảng, Đức Thánh Cha còn lưu lại để trả lời một số câu hỏi do một số tín hữu Anh giáo nêu lên. Tín hữu thứ nhất hỏi Đức Thánh Cha: Thưa Đức Thánh Cha, trong các buổi cử hành phụng vụ của chúng con, nhiều người bước vào thánh đường của chúng con và ngạc nhiên vì giống như một nhà thờ công giáo. Nhiều người công giáo đã nghe nói đến vua Henry thứ 8, nhưng họ không biết đến các truyền thống Anh giáo và những tiến bộ đại kết trong nửa thế kỷ qua. Ngài muốn nói gì với họ về tương quan giữa công giáo và Anh giáo ngày nay?
Đúng vậy, tương quan giữa công giáo và Anh giáo ngày nay là tốt. Chúng ta quý mến nhau như anh chị em. Đúng là trong lịch sử có những điều xấu khắp nơi, và thái độ xé một mảnh lịch sử và trưng bày nó như thể đó là hình ảnh tương quan của chúng ta, đó không phải là điều đúng đắn. Mỗi sự kiện lịch sử phải được đọc trong sự chú giải của thời điểm liên hệ, chứ không phải bằng một thứ chú giải khác. Và các tương quan ngày nay giữa công giáo và anh giáo là tốt như tôi vừa nói. Những tương quan đó còn đi xa hơn nữa. Từ cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Giáo chủ Anh giáo Michael Ramsay ở Roma, cả nơi các vị thánh, chúng ta cũng có một truyền thống chung về các thánh, như mục sư chánh sở của anh chị em đã nói. Không bao giờ hai giáo hội chúng ta chối bỏ các thánh. Các vị là những Kitô hữu đã sống chứng tá Kitô đến mức độ thánh thiện. Đó là điều quan trọng. Nhưng cũng có những tương quan huynh đệ cả trong thời kỳ khó khăn, thời kỳ có sự lẫn lộn giữa quyền bính chính trị, kinh tế và tôn giáo. Thời có quy luật cuius regio eius religio, vương quốc nào theo đạo ấy. Ở Argentina, tôi đã quen biết một cha dòng tên lớn tuổi, tên là Guillermo Furlong Cardiff, sinh tại thành phố Rosario, trong một gia đình gốc Anh, nhưng gia đình ấy là công giáo. Khi còn nhỏ, cha ấy là cậu bé giúp lễ ở Rosario, trong thánh lễ an táng nữ hoàng Victoria ở nhà thờ Anh giáo. Cả hồi đó cũng đã có những tương quan giữa công giáo và anh giáo, nhưng sự kiện ấy cũng giúp suy nghĩ, tiến hai bước, lùi một bước rưỡi. Chúng ta là con người, chúng ta phải tiếp tục như vậy. Có một điều khác đã giữ cho các truyền thống tôn giáo chúng ta được liên kết mạnh mẽ, đó là các đan sĩ, các đan viện. Các đan sĩ, công giáo cũng như anh giáo là một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong các truyền thống của chúng ta. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, các tương quan sẽ còn được cải tiến nữa, và tôi hài lòng vì tương quan tốt, nhưng chúng ta đừng làm mọi sự giống như nhau. sẽ lại cùng tiến bước với nhau. Hiện thời như vậy là tốt rồi. Mỗi ngày có lo lắng riêng cho ngày ấy. Đó là điều tôi muốn nói.
Một tín hữu thứ hai hỏi Đức Thánh Cha. Vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 đã cảnh giác chống lại nguy cơ trong cuộc đối thoại đại kết dành ưu tiên cho sự cộng tác hoạt động xã hội thay vì theo đuổi con đường có nhiều yêu sách hơn, đó là sự đồng thuận với nhau về thần học. Dường như Đức Thích Cha thích con đường ngược lại, nghĩa là tiến bước và làm việc với nhau để đạt tới mục tiêu hiệp nhất các tín hữu Kitô, có đúng như thế không?
Tôi không biết bối cảnh trong đó Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã nói điều đó, vì thế thật là khó đối với tôi để trả lời. Có lẽ điều đó đã được nói đến trong một cuộc hội luận của các nhà thần học, tôi không chắc. Cả hai điều đều quan trọng, chắc chắn là như vậy. Nhưng điều nào là ưu tiên? Đằng khác, có câu nói đùa nổi danh của Đức Thượng Phụ Athenagoras. Điều này có thực vì tôi đã hỏi Đức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ chính thống Constantinople, và Ngài xác định với tôi là thật. Khi Đức Thượng Phụ Athenagoras nói với Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI, chúng ta tiến hành sự hiệp nhất giữa chúng ta và tất cả các nhà thần học, chúng ta đặt họ trên một hòn đảo để họ suy tư. Đó là một câu nói đùa, nhưng thực sự là như thế, vì tôi nghi ngờ và Đức Thượng Phụ Bartolomeo xác nhận với tôi câu nói đó. Nhưng đâu là nòng cốt vấn đề, vì tôi tin rằng điều Đức Giáo Hoàng Biển Đức nói là đúng. Chúng ta phải tìm kiếm sự đối thoại thần học để tìm kiếm cả các căn cội về các bí tích, về bao nhiêu điều mà chúng ta chưa đồng ý. Nhưng điều này không thể thực hiện trong phòng thí nghiệm, phải thực hiện bằng cách tiến bước suốt trong cuộc sống. Chúng ta tiến hành và trên đường đi chúng ta cũng thực hiện các cuộc thảo luận. Các nhà thần học làm điều ấy. Nhưng trong khi đó, chúng ta giúp đỡ nhau trong các nhu cầu của chúng ta trong cuộc sống, và giúp đỡ nhau cả về đảng thiêng liêng nữa. Ví dụ trong sự kết nghĩa giữa hai giáo xứ, có cả việc cùng nhau học hỏi kinh thánh, và chúng ta giúp nhau trong việc phục vụ bác ái, phục vụ người nghèo trong các nhà thương trong những hoàn cảnh chiến tranh. Đó là điều rất quan trọng. Ta không thể thực hiện một cuộc đối thoại đại kết đứng yên một chỗ. Cuộc đối thoại đại kết phải được thực hiện trong khi tiến bước, vì đối thoại đại kết là một hành trình và những vấn đề thần học chúng ta thảo luận trên đường đi. Tôi tin rằng qua điều đó, tôi không phản bội ý hướng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức và cả thực tại đối thoại đại kết. Đó là điều tôi giải thích. Giả sử tôi biết bối cảnh trong đó câu nói của Đức Giáo Hoàng Biển Đức được nói lên, có lẽ tôi sẽ trả lời cách khác, nhưng đó là điều tôi muốn nói.
Một tín hữu Anh giáo người Phi Châu hỏi Đức Thánh Cha. Giáo xứ các thánh của Anh giáo bắt đầu với một nhóm các tín hữu người Anh, nhưng nay là một cộng đoàn sứ đạo quốc tế với những người đến từ nhiều nước khác nhau. Tại một số miền ở Phi Châu, Á Châu và Thái Bình Dương, các tương quan đại kết giữa các giáo hội tốt đẹp hơn và có tinh thần sáng tạo hơn là ở Âu Châu này. Vậy chúng ta có thể học được điều gì từ tấm gương của các giáo hội ở miền Nam bán cầu?
Tôi cảm ơn vì câu hỏi này. Đúng vậy, các giáo hội trẻ có một sức sinh động khác vì trẻ trung. Họ tìm một lối diễn tả khác. Ví dụ trong phụng vụ ở Roma này, hoặc tôi cũng nghĩ đến London hay ở Paris, không phải là phụng vụ giống như ở đất nước các bạn, nơi mà lễ nghi phụng vụ, kể cả công giáo, được diễn tả vui mừng với vũ điệu và bao nhiêu hình thức khác của các giáo hội trẻ. Các giáo hội trẻ có nhiều sáng tạo hơn, và ban đầu ở Âu Châu này cũng như thế. Ví dụ bạn đọc trong sách Didache, cách thức cử hành thánh lễ, cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu Kitô có tinh thần sáng tạo rất lớn, rồi dần dần, giáo hội được tăng trưởng và củng cố, giáo hội tiến lên tuổi trưởng thành. Nhưng các giáo hội trẻ có nhiều sức sinh động hơn và họ cũng có nhu cầu cộng tác, một nhu cầu mạnh mẽ. Ví dụ tôi đang nghiên cứu, cùng với các cộng sự viên của tôi xem có thể thực hiện một cuộc viếng thăm ở Nam Sudan hay không. Tại sao? Thưa vì ba giáo mục, Anh giáo, Tin lành trưởng lão và Công giáo đã đến gặp tôi và cả ba đều nói, xin Đức Giáo Hoàng đến Nam Sudan, dù là một ngày thôi, nhưng xin đừng đến một mình, nhưng hãy đến với Đức Tổng giám mục Justin Welby, nghĩa là với Đức Tổng giám mục Canterbury. Từ nay họ là một giáo hội trẻ, có tinh thần sáng tạo như vậy, và tôi đang suy nghĩ xem có thể thực hiện cuộc viếng thăm ấy hay không, tình hình tại địa phương có quá xấu hay không. Nhưng chúng tôi phải làm vì cả ba giám mục ấy cùng muốn hòa bình, và họ đang cùng nhau hoạt động cho hòa bình. Có một giai thoại rất hay, khi Đức Chân Phước Phaolô VI phong thánh cho các vị tử đạo Uganda, một giáo hội trẻ trung. Trong số các vị tử đạo có các giáo lý viên, tất cả đều là người trẻ, một số là công giáo, một số khác là anh giáo. Tất cả đều cùng bị một nhà vua sát hại vì ghét đức tin và vì họ không muốn theo những đề nghị bẩn thỉu của vua. Đức Phaolô VI ở trong thế kẹt vì ngài nói, tôi phải phong thánh cả những người anh giáo, những vị tín hữu anh giáo chịu tử đạo chung với người công giáo. Nhưng lúc ấy, giáo hội công giáo chưa thể làm như thế. Bây giờ mới học công đồng, nhưng giáo hội trẻ trung ấy bây giờ kính trung các vị tử đạo ấy. Và Đức Phaolô VI trong bài giảng lễ phong thánh đã muốn nêu tên các giáo lý viên anh giáo tử đạo đồng hàng với các giáo lý viên công giáo. Đó là điều mà một giáo hội trẻ đã làm vì là giáo hội trẻ. Và như mọi người trẻ, họ có nhiều can đảm hơn chúng ta là những người không trẻ lắm. Rồi kinh nghiệm của tôi ở Buenos Aires, tôi rất thân với các tín hữu anh giáo ở Buenos Aires, vì đằng sau giáo sư Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi có thông với nhà thờ chính tòa anh giáo. Tôi là bạn thân với Đức Giám mục Gregory Vallejo, nhưng có một kinh nghiệm khác, ở miền Bắc Argentina, có những cứ điểm truyền giáo của anh giáo với các thổ dân, và cũng có cứ điểm truyền giáo của công giáo với các thổ dân. Tại đó, vị giám mục anh giáo và giám mục công giáo làm việc chung với nhau giảng dạy, và khi dân chúng không thể dự lễ công giáo vào Chúa Nhật, thì họ đi dự lễ anh giáo, vì họ không muốn qua một Chúa Nhật mà không dự lễ. Họ làm việc chung với nhau, Bộ Giáo lý Đức Tin biết điều này, họ thực hiện các công tác bác ái chung với nhau, và hai giám mục là bạn với nhau, và hai cộng đoàn cũng vậy. Tôi tin rằng, đó là một sự phong phú mà các giáo hội trẻ có thể mang đến cho Âu Châu và các giáo hội đã có một truyền thống lâu dài. Chính các giáo hội ấy mang lại cho chúng ta sự vững chắc của một truyền thống được chăm sóc cẩn thận với nhiều suy tư. Đúng vậy, thật là phong trào đại kết trong các giáo hội trẻ dễ dàng hơn. Nhưng tôi tin rằng, trở lại câu hỏi thứ hai, có lẽ vững chắc hơn trong nghiên cứu thần học, phong trào đại kết trong sự nghiên cứu thần học, kỳ cựu hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, thần học, phụng vụ như giáo hội tại Âu Châu. Và tôi tin rằng cả hai giáo hội đều mưu ích cho chúng ta. Từ Âu Châu này gửi một số chủng sinh đi lấy kinh nghiệm mục vụ nơi các giáo hội trẻ, họ học được nhiều lắm. Họ đến từ các giáo hội trẻ ở Roma này để học, ít là các tín hữu công giáo. Nhưng gửi họ đi tới các giáo hội trẻ để xem và học hỏi, đó sẽ là một sự phong phú lớn. Phong trào đại kết ở đó dễ dàng hơn, điều này không có nghĩa là hời hợt hơn. Họ không thương thuyết về đức tin và căn tính. Người thổ dân tôi vừa nói ở miền Bắc Argentina, tôi là tín hữu anh giáo nhưng không có giám mục, không có mục sư và tôi muốn chúc tụng Thiên Chúa trong ngày Chúa Nhật và tôi đến nhà thờ chính tòa công giáo và ngược lại. Đó là những phong phú của các giáo hội trẻ, tôi không rõ nhưng đó là điều tôi muốn nói với bạn.
Vừa rồi là nội dung cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha với các tín hữu anh giáo ở Roma. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin trình bày về chương trình nhà ở cho người nghèo của nữ tu Lissi Sakalakan, dòng Phan Xin Thừa Sai Đức Mẹ người Ấn Độ.
Tình yêu đam mê Chúa Giêsu đã thúc đẩy tôi lập các nhà để đón nhận người nghèo. Sơ Lissi Sakalakan, một nữ tu dòng Phan Xin Thừa Sai Đức Mẹ. Hội dòng đã hiện diện ở Ấn Độ từ đầu những năm 1900. Chia sẻ về động lực đã thúc đẩy sơ thành lập các cơ sở đón tiếp người nghèo ở thành phố Kochi, bang Kerala, Ấn Độ. Sơ Lissi, 47 tuổi, phụ trách một tu viện của dòng, nơi có trường nữ trung học Đức Mẹ. Vào năm 2012, Celici đã bắt đầu xây dựng cơ sở đầu tiên, được gọi là House Challenge, để làm nơi cư ngụ cho những người nghèo của thành phố Kochi. Đến hôm nay, nhờ sự dấn thân với lòng thương xót dành cho người nghèo, sơ đã xây dựng được 54 cơ sở. Qua chương trình House Challenge, xây dựng nhà cho người nghèo, Sơ Lizzie có thể làm được điều gì đó cụ thể cho gia đình các học sinh của sơ, những người sống trong những điều kiện khốn khổ. Ước mơ của Sơ Lizzie là được làm việc toàn thời gian cho các hoạt động xã hội, nhưng sơ lại được chọn làm giáo viên dạy học. Một trong những thói quen của sơ sau giờ giảng dạy là đi thăm viếng các gia đình của các học sinh. Trong những lần thăm viếng gặp gỡ này, sơ nhận thấy rằng nhiều gia đình sống trong những nơi cư trú không an toàn và không xứng hợp với con người. Còn phần lớn phụ huynh của các học sinh bị ảnh hưởng bởi việc nghiện ma túy và nghiện rượu. Những người bị thương tổn nhất chính là các em và phụ nữ. Khi chứng kiến những cảnh đời khốn khổ này, Sơ Lizzie đã nảy ra sáng kiến thành lập các cơ sở đầu tiên làm nơi cư trú cho họ. Ban đầu, cơ sở này chỉ đơn giản là sự chia sẻ các vật dụng và công cụ chung giữa các người nghèo với nhau. Dần dần, các ngôi nhà này được xây dựng thành những nơi cư trú thật sự. Những người nghèo cần được giúp đỡ chỗ ở là do chính quyền bang đề nghị. Họ chọn các gia đình khó khăn nghèo khổ nhất. Tại thành phố Corky, Sơ Lizzie trở thành tên được nhắc đến nhiều. Nhờ sự cộng tác của các học sinh, giáo viên, các giáo dân công giáo, và ngay cả những người bình thường nhưng có lòng tốt, sơ có thể cung cấp nơi trú ngụ cho tất cả những ai cần có chỗ ở. Các cơ sở sơ thành lập đón tiếp mọi người, không phân biệt là họ thuộc tôn giáo nào hay họ đang sống theo truyền thống văn hóa nào. Chính Chúa Giêsu là linh hồn của các công việc của Sơ Lizzie. Sơ chia sẻ, nguồn động lực của cuộc sống và công việc của tôi chính là Chúa Giêsu. Xây dựng cơ sở đón tiếp người nghèo là cách thức tôi tỏ cho họ thấy tình yêu, sự quan tâm và tương trợ. Giáo hội ở đây để đem lại niềm hy vọng và bảo đảm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người nghèo khổ vất vả. Chúng tôi đang làm hết sức, hết khả năng của mình vì tình yêu dành cho họ. Sơ Lizzie nhấn mạnh đến các ưu tiên trong sứ vụ của các tu sĩ phan sinh là hoạt động cho công bằng xã hội, nhân quyền, sự phát triển tinh thần. Vì lý do này, hội dòng của sơ đã hoạt động để phát triển công bằng, phẩm giá con người, sự hòa hợp và hiệp thông giữa dân chúng và các cộng đoàn, nguyên tắc căn bản của việc mục vụ xã hội. Sơ khẳng định, các giá trị tin mừng và các việc làm của Chúa Giêsu không phải là những điều trừu tượng, nhưng là những diễn tả sống động và là cuộc sống được trao ban. Do đó, những điều này phải được sống và diễn tả bằng hành động cụ thể. Công việc xây dựng nhà cửa cho người nghèo của chúng tôi và các hoạt động truyền giáo khác đều đi theo đường hướng này. Như thế, chúng tôi loan truyền tình yêu, hòa bình, sự chăm sóc, nỗi lo âu và lòng thương xót cho tha nhân. Ngày nay, nhờ sự dâng cúng giúp đỡ của các cá nhân, các nhân vật nổi tiếng và các giáo xứ, nhiều nơi cư trú được xây dựng cho những người nghèo. Nhưng theo Sơ Lizzie, điều quan trọng nhất là đã phát sinh một nền văn hóa chia sẻ và sự chăm sóc qua lại giữa những cư dân địa phương.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh Vịnh 77, nỗi âu lo và niềm hy vọng trong việc hồi tưởng lại các kỳ công của Thiên Chúa thời xa xưa.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 77 là một sáng tác có đặc thái giống như cuộc độc thoại của Thánh Vịnh 39. Nó là một suy niệm của một tín hữu Israel đạo đức gắn bó một cách đam mê với quốc gia và âu lo cho số phận của nó trong tình trạng bấp bênh hiện tại. Ông so sánh tình hình bần cùng hiện nay với các vinh quang quá khứ của Israel và hầu như bị cám dỗ đắng cay kết luận rằng, như thế là sự toàn năng của Thiên Chúa chúng ta đã trở nên bất lực hay sao? Tuy nhiên, thay vì đưa tín hữu đạo đức suy tư trên con đường của sự nghi ngờ liên quan tới sự bất động của cánh tay phải của Đấng Tối Cao và tính cách không thể triệu hồi của tình yêu Ngài đối với dân Israel được tuyển chọn là đoàn chiên Ngài dẫn dắt, Sự đối chọi ấy củng cố nơi ông niềm tin của luôn mãi là sự chắc chắn rằng Thiên Chúa như trong quá khứ sẽ trở lại cho thấy lòng lành, sự thương xót và cảm thương của Ngài đối với họ. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, câu 2, tiếp đến là phần 1, các câu từ 3 tới 11, là lời than van cá nhân, trong đó tác giả tham dự vào các khổ đau khốn khó của quốc gia mà ông rất yêu thương. Phần 2 gồm các câu từ 12 tới 21 là lời than van công cộng, gợi lại các cử chỉ cứu độ của Gia-vê, trao ban nền tảng cho niềm hy vọng và tin tưởng của dân Israel. Nó giống như lời cầu than van công cộng trong các thánh vịnh 74, 79 và 80 của cùng sưu tập 3. Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa, lời tôi kêu Chúa xin người lắng nghe. Câu mở đầu này là đặc thái của các thánh vịnh than van cá nhân. Chẳng hạn tác giả thánh vịnh 142 kêu lên, tôi lớn tiếng kêu gào lên Gia-vê, tôi lớn tiếng cầu khẩn Gia-vê thương xót. Tác giả thánh vịnh muốn cho chúng ta hiểu rằng bài suy niệm mà ông sắp làm đây liên quan tới tình trạng nghiêm trọng của dân Israel là một lời cầu nguyện, một tiếng kêu cứu hướng lên Thiên Chúa và đợi chờ câu trả lời là sự can thiệp cứu độ của Ngài. Trong các câu từ 3 tới 11, tác giả trình bày trường hợp âu lo của ông là các âu lo cá nhân đối với các phản ánh sầu khổ mà nó gây ra trong tâm trí ông. Các câu 3-4, nhưng chúng vượt xa hơn cá nhân ông vì nó là tình trạng của chính dân của Thiên Chúa, như có thể kết luận một cách rõ ràng trong phần 2 của Thánh Vịnh. Đây là một trường hợp dấy lên các vấn nạn âu lo, các câu 8-10. Ngày khốn quẫn tôi kiếm tìm Chúa, tay vươn lên không biết mỏi lúc đêm trường, hồn tôi nào có thiết lời an ủi, tưởng nhớ Chúa tôi thở vắn than dài, suy gẫm hoài nên khí lực tiêu hao. Lạy Chúa, Ngài không để con khép mi chợp mắt, lòng sao xuyến con chẳng nói nên lời, hồi tưởng lại bao ngày xa cũ, tâm hồn ấp ủ những năm xưa, suốt canh khuya trong dạ nhủ thầm và gẫm suy trí lòng con tự hỏi. Phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời, chẳng bao giờ còn rủ lòng thương đoái? Tình yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn, và thánh ngôn chấm dứt đời đời? Hay Thiên Chúa đã quên thương xót, vì giận hờn mà khép kín từ tâm? Tôi tự bảo, điều làm tôi đau đớn, là đấng tối cao chẳng còn ra tay nữa. Trong ngày âu lo con tìm kiếm Chúa, động từ tìm kiếm, Daras trong tiếng Do Thái diễn tả tất cả sự mạnh mẽ và sâu đậm, nỗi khát khao của tín hữu cầu nguyện đối với việc cứu giúp của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 88 cũng kêu lên Thiên Chúa như sau, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Trong đêm trường, tay con hướng lên không mỏi mệt, cử chỉ giơ tay đi kèm với lời cầu xin, đó là kiểu cầu nguyện của dân Do Thái. Khước từ mọi ủi an, giống như Ra-khen từ chối mọi an ủi vì các con của bà bị đi đẩy bên Babylonia. Không lời, đó là thái độ câm nín không kìm hãm được của tác giả Thánh Vịnh 39. Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi mà không ích lợi gì nên cơn đau lại càng nhức nhối. Con nghĩ lại những ngày đã qua, đây cũng là thái độ của tác giả Thánh Vịnh 143. Nhớ ngày xưa tháng cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. Có lẽ Chúa ruồng bỏ luôn mãi? Đó cũng là các câu hỏi của tác giả Thánh Vịnh 74. Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nổi giận với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt? Tác giả Thánh Vịnh 79 cũng hỏi Chúa như sau, đến bao giờ lạy Gia-vê, Ngài còn nổi giận, Ngài nổi giận mãi sao? Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa? Còn tác giả Thánh Vịnh 22 thì hỏi, lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Tác giả Thánh Vịnh 89 cũng hỏi Chúa như sau, đến bao giờ lạy Gia-vê, Ngài còn lánh mặt, Ngài lánh mặt mãi sao? Đến bao giờ cơn giận còn cháy bừng như lửa? Xin nhớ rằng đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi, sống làm người ai không phải chết, ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ti. Đâu cả rồi lạy Chúa nghĩa cũ với tình xưa Ngài hứa cùng David nhân danh chữ tín thành. Lạy Chúa xin nhớ rằng các tôi tớ Ngài bị thoá mạ, những lời phỉ báng của chư dân còn đây vẫn chất chứa trong lòng. Vâng lạy Gia-vê, kẻ thù Ngài thoá mạ, theo sát gót mà buông lời thoá mạ đấng ngài đã sức giàu tấn phong. Khi suy tư và đối thoại với chính mình, tác giả Thánh Vịnh 39 tâm sự: tôi đã nói mình phải giữ gìn trong nếp sống để khi ăn nói khỏi lỗi lầm, tôi quyết sẽ ngậm tăm bao lâu người gian ác còn đối mặt. Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi mà không ích lợi gì, nên cơn đau lại càng nhức nhối. Nghe trong mình nung nấu tự tâm can, càng nghĩ ngợi lửa càng bừng cháy, miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời: lạy Gia Vê, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Phần 2 của Thánh Vịnh 77, các câu 12-21 gợi lại các cử chỉ cứu rỗi của Gia Vê Thiên Chúa của dân Israel. Cũng giống như tác giả Thánh Vịnh 73, bất thình lình tìm ra nơi sự mặc khải trên cao giải pháp cho vấn đề khiến cho ông âu lo khắc khoải, tác giả Thánh Vịnh 77 cũng tìm ra câu trả lời cho việc đam mê tìm kiếm của ông khi chiêm ngưỡng các kỳ công Thiên Chúa đã thành toàn trong quá khứ cho dân Israel. Gia Vê Thiên Chúa Israel là đấng duy nhất có thể làm các kỳ công, các điềm thiêng dấu lạ, sẽ cứu chuộc dân ngài như xưa kia ngài đã cứu thoát họ khỏi nước biển đỏ, và sẽ cho dấy lên các mục tử tài đức như ông Mô-xê và ông A-ha-rôn để chăn dắt họ. Lạy Gia Vê, con tưởng nhớ bao việc ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước, mọi hành động của ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp ngài con sẽ gẫm suy. Lạy Thiên Chúa, đường lối ngài quả là thánh thiện, có thần nào cao cả như Thiên Chúa? Chính ngài là vị thần thực hiện những kỳ công, biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước. Tay Chúa đã cứu chuộc dân ngài là giống nòi Gia-cóp và Du-xe. Nước đã thấy ngài, lạy Thiên Chúa, thấy ngài nước rùng mình khiếp sợ, cả vực sâu cũng run rẩy kinh hoàng. Mây tầng đổ mưa, mây tầng vang tiếng, ngang dọc khắp trời tên lửa ngài bay. Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội, ánh chớp chói lòa soi sáng thế gian, khắp địa cầu lung lay rung chuyển. Đường của Chúa băng qua biển rộng, lối của ngài rẽ nước mênh mông mà chẳng ai nhận thấy vết chân ngài. Chúa dùng bàn tay của Mô-xê và A-ha-rôn mà lãnh đạo dân riêng của Chúa như dẫn dắt đoàn chiên. Con sẽ nhớ tới những kỳ công của Gia-vê, tác giả Thánh Vịnh 72 cũng kêu lên, chúc tụng Gia-vê là Thiên Chúa Israel, chỉ có ngài làm nên những công trình kỳ diệu. Con sẽ gẫm suy mọi việc ngài làm, tác giả Thánh Vịnh 143 cũng nói, nhớ ngày xưa tháng cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. Lạy Chúa, trong sự thánh thiện là đường nẻo của ngài. Như là tính từ của Thiên Chúa, sự thánh thiện tương đương với sự siêu việt, nghĩa là nó ám chỉ sự tuyệt đối duy nhất của Thiên Chúa, không trộn lẫn và không thể so sánh với bất cứ thần linh nào khác. Đường nẻo là cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với dân Israel. Có Thiên Chúa nào như Thiên Chúa chúng ta? Tác giả Thánh Vịnh 71 cũng kêu lên, lạy Thiên Chúa, đức chính trực của ngài cao vời vợi, ngài đã làm những việc lớn lao, lạy Thiên Chúa nào ai sánh tày. Ngài là Thiên Chúa duy nhất làm những việc diệu kỳ, đó là điều được tác giả Thánh Vịnh 72 khẳng định. Chúc tụng Gia-vê là Thiên Chúa Israel, chỉ có ngài làm nên những công trình kỳ diệu. Ngài đã cứu chuộc dân ngài với cánh tay. Đối với Israel, đây là kỳ công tuyệt đỉnh, nghĩa là biến cố Gia-vê Thiên Chúa giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, trong đó quyền năng của Thiên Chúa tỏ hiện giữa muôn dân một cách ngoạn mục với biết bao nhiêu việc diệu kỳ. Con cái của Gia-cóp và của Du-xe, kiểu nói này chỉ có ở đây và ám chỉ toàn dân Thiên Chúa. Việc nhắc tới ông Du-xe cùng với tên tổ phụ Gia-cóp là cha của các chi tộc Israel chắc hẳn là do vai trò của ông Du-xe trong việc cứu các anh em và đem họ sang Ai Cập sinh sống. Nước trông thấy ngài, lạy Thiên Chúa, bắt đầu miêu tả phép lạ dân Do Thái băng qua biển đỏ. Các câu 17-20 xem ra là một mảnh thánh thi mà tác giả đã lồng vào trong lời than van này. Trong bài thánh thi đó, các yếu tố huyền thoại lẫn lộn với các hình ảnh truyền thống của loại ngôn ngữ diễn tả biến cố Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang. Chúng được dùng để miêu tả biến cố lạ lùng này trong tất cả sự uy nghiêm và thê thảm của nó. Tiếng chúng, ở đây là tiếng sấm và tiếng sét, được coi như là các dấu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa như viết trong Thánh Vịnh 18. Giave nổi sấm vang trời, đấng tối cao lớn tiếng, người bắn tên khiến địch thù tán loạn, phóng chớp ra làm chúng phải tan tành. Mở ra trong biển lối đi của Ngài, đây là biển đỏ. Vết chân Ngài không thể trông thấy được. Lối đi của Thiên Chúa là trong sự thánh thiện, vì thế lối đi của sự cứu rỗi do quyền năng của Thiên Chúa mở ra cho dân Ngài thoát thân, không để lại dấu vết nào mà mắt người phàm có thể nhận ra. Nó được gói ghém trong mầu nhiệm là sự thánh thiện, chỉ có con mắt đức tin mới có thể nhận ra mà thôi. Ngài dẫn dắt dân Ngài, hành động của Thiên Chúa chỉ có thể trông thấy qua sự hướng dẫn của các mục tử, được Thiên Chúa tuyển chọn trước là Môsê và Aharon. Đó cũng là điều Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm ngày nay trong giáo hội Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosit, tức là 31m25, và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.560 kilosit, tức là 31m38. Và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.